Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Rà soát kịch bản tăng trưởng tạo bứt phá các động lực phát triển. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 12,5 đến 13% của năm nay. Các địa phương miền núi chủ động ứng phó với cơn bão số 1.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thường kỳ tháng 6 của Ủy ban Nhân dân tỉnh được tổ chức vào sáng ngày 3 tháng 7, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu các cấp ngành phát huy trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo bứt phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 12,5 đến 13% trong năm 2026 theo chỉ tiêu được Trung ương giao. Hội nghị do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Ủy ban Nhân dân tỉnh được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 99 xã phường trong toàn tỉnh. Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh giải ngân hơn 6.300 tỷ đồng, đạt 32,63% so với kế hoạch vốn tỉnh giao và đạt 39,96% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, tỉnh đã khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các nội dung, hồ sơ, tài liệu liên quan để báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái biểu dương tinh thần chủ động quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt trong tháng 6, tỉnh đã tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,56%. Đồng chí nhấn mạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và các nguyên nhân. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP từ 12,5% đến 13% trong năm nay, đồng chí yêu cầu cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện và thường xuyên cập nhật các kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, xác định rõ các động lực tăng trưởng, những lĩnh vực cần ưu tiên tập trung nguồn lực và giải pháp điều hành phù hợp. Ngành thống kê phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, kịp thời cập nhật dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời xây dựng kịch bản tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công của từng địa phương, đơn vị để theo dõi, giám sát, đôn đốc thường xuyên. Đối với các động lực tăng trưởng, đồng chí yêu cầu tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp, phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo thêm sản phẩm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu:
Kịch bản tăng trưởng nửa tháng một lần ta cập nhật lại, một tháng một lần cập nhật lại để xem chỗ nào cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tập trung đầu tư con người vật chất vào để cho nó đạt được yêu cầu đề ra. Hệ thống chính trị mà trước mắt là người đứng đầu là giữ vững kỷ cương kỷ luật trong thực hiện công vụ. Phải quyết tâm và quyết tâm hơn nữa công chị. Và muốn làm được cái này thì đề nghị ủy ban chúng ta đã làm rất tốt các cái thủ tục, thời gian tuân thủ, thủ tục tuân thủ các cái dự án đầu tư thì chúng ta tiếp tục rà duyệt lại xem cần giảm cái gì, rút ngắn cái gì, thúc đẩy cái gì. Thủ tục này là ngần ngày, nhưng mà nếu như chính phủ cũng đã cắt giảm rất nhiều rồi thì ủy ban các địa phương công chính nghiệp chi là phải tiếp tục rà duyệt và cắt giảm những cái thủ tục tư không cần thiết.
Về giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí lưu ý vẫn còn một số địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, yêu cầu người đứng đầu tập trung chỉ đạo, chủ động báo cáo, phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc với lãnh đạo tỉnh để được xem xét tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng sân bay Gia Bình, các tuyến đường kết nối sân bay, đường vành đai 4 và nhiều dự án động lực khác. Thường xuyên kiểm đếm tiến độ thực hiện, kiên quyết tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài nhằm tạo dư địa tăng trưởng cho địa phương. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp các ngành tiếp tục làm tốt công tác đánh giá cán bộ theo hướng khách quan, công tâm, đúng người đúng việc, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ. Những tập thể cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ cần được kịp thời biểu dương, khen thưởng. Các đơn vị cá nhân thực hiện chưa tốt phải nghiêm túc kiểm điểm, phê bình để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực tối đa, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trung ương giao năm 2026 đạt từ 12,5 đến 13%, trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ở các lĩnh vực trọng điểm, đồng thời ra soát toàn diện các nhiệm vụ, xây dựng kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ tiêu tăng trưởng các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng, gắn tăng trưởng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, tập trung tăng thu ngân sách nhà nước, bám sát từng nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa tăng thu, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán năm nhằm tạo nguồn lực bền vững cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tập trung nguồn lực thực hiện dự án sân bay Gia Bình, các dự án trọng điểm. Chuẩn bị các hồ sơ điều kiện để Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1 và trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo lộ trình. Khẩn trương hoàn thiện số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, kịp thời báo cáo những khó khăn phát sinh để xử lý. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nói:
Tất cả các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho tất cả các sở sẽ rà soát lại xem là nhiệm vụ nào đúng kế hoạch, nhiệm vụ nào chậm, nhiệm vụ nào chưa, nhiệm vụ nào mà đang còn nợ. Ngoài cái việc giao của ủy ban rất dễ rồi, anh em chúng tôi đang tổng hợp, thì tất cả các cái đề nghị của các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, vai trò của sở thì đã bao nhiêu việc giải quyết, bao nhiêu việc nào chưa, nguyên nhân, lý do, chủ quan, khách quan, trách nhiệm thuộc về ai. Chúng ta đóng góp bằng tăng trưởng chính là việc chúng ta giải quyết thủ tục nhanh nhất, đúng nhất, không sách nhiễu.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương chuẩn bị chú đáo các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ, thực hiện tốt công tác chăm lo, tổ chức các hoạt động tri ân đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, bảo đảm chú đáo, thiết thực, tuyệt đối không để sót đối tượng. Nhấn mạnh khối lượng công việc trong 6 tháng cuối năm rất lớn, đồng chí yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, nêu cao kỷ cương kỷ luật trong thực hiện công vụ. Trong thời gian sớm nhất, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trực tiếp làm việc với từng sở ngành để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, xác định nguyên nhân những tồn tại, hạn chế để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.
Chiều ngày 3 tháng 7, Đảng ủy phường Phương Liễu tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phường Phương Liễu cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt, công tác lãnh đạo chỉ đạo được triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời. Hệ thống quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch công tác từng bước được hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội tiếp tục được duy trì ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường đạt 2 con số, năm 2025 đạt 13,5%, 6 tháng đầu năm nay đạt 11,03% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 80,44 triệu đồng một người mỗi năm. Công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo triển khai nhằm thu hút nhà đầu tư, tăng thu ngân sách. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, góp phần nâng cao kỷ luật kỷ cương và hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Địa phương kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện các quy định về phân cấp phân quyền và ban hành chính sách tiền lương mới, đồng thời đề nghị tỉnh sớm giao đủ biên chế, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số và nguồn lực để đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Hương ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đạt được. Đồng chí đánh giá bộ máy của hệ thống chính trị được vận hành ổn định, thông suốt, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, thu ngân sách vượt dự toán, hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững.
Ngay sau hội nghị sơ kết, Đảng ủy phường tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra trong vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo chủ chốt của phường phải có tư duy trước và chuẩn bị tâm thế để triển khai là tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Tiếp tục rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lãnh đạo quản lý điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo chiều sâu trên cả ba lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là dự án phát triển công nghiệp, các khu nhà ở xã hội. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời các khó khăn vướng mắc đối với từng dự án, từng chủ đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, xây dựng, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Về những đề xuất kiến nghị của phường, trước tiên thì tôi xin tiếp thu và sẽ tổng hợp và chỉ đạo để xem xét, giải quyết.
Nhân dịp này, ba cá nhân có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 8 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Quế Võ 2 mở rộng được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 1 năm tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Sáng ngày 3 tháng 7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Chính trị Quân khu 1 phối hợp với tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với tỉnh đoàn các tỉnh trên địa bàn quân khu gồm Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn giai đoạn 2024-2026. Tới dự có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Cục Chính trị Quân khu 1. Hai năm qua, công tác phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với tỉnh đoàn các tỉnh trên địa bàn trong công tác thanh niên đã có nhiều hoạt động tích cực. Hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên được đẩy mạnh. Nhiều phong trào, chương trình được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhân dân phòng chống thiên tai đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết quân dân, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ, lực lượng vũ trang và thanh niên các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương khẳng định, hoạt động phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với tỉnh đoàn Bắc Ninh và các tỉnh trên địa bàn thời gian qua đã để lại nhiều kết quả thiết thực, gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với tuổi trẻ địa phương. Giai đoạn 2026-2028 đặt ra nhiều yêu cầu mới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy gợi mở định hướng một số nội dung trong công tác phối hợp nhằm tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức đoàn và lực lượng vũ trang, phát huy tốt vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Như cơ chế phối hợp giữa Cục Chính trị với tổ chức đoàn cần hướng mạnh về cơ sở cho phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền, tổ chức đoàn mới sau sắp xếp, tạo điều kiện để tuổi trẻ tham gia hiệu quả hơn vào quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đang diễn ra mạnh mẽ tại các địa phương. Tiếp tục lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, đồng hành cùng thanh niên. Dịp này, Chính ủy Quân khu 1 đã tặng bằng khen cho 25 tập thể, 25 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phối hợp, chỉ đạo, tổ chức hoạt động công tác thanh niên giữa Cục Chính trị và 4 tỉnh đoàn trên địa bàn. Ban tổ chức cũng tiến hành trao biển tượng trưng công trình thanh niên số hóa di tích lịch sử đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh tại xã Đông Cứu cho tỉnh đoàn Bắc Ninh. Cục Chính trị và tỉnh đoàn 4 tỉnh cũng đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh niên trong thời gian tới.
Chiều ngày 3 tháng 7, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự sinh hoạt tại chi bộ Trung tâm Y tế Tiên Lục, xã Tiên Lục. Trạm y tế Tiên Lục có 39 đảng viên. Trong tháng 6, chi bộ trạm đã lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, 100% đảng viên yên tâm công tác chuyên môn được duy trì, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, đặc biệt công tác khám chữa bệnh toàn dân đã đạt 53,1%, đảm bảo tiến độ Sở Y tế giao. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã thảo luận và thống nhất nghị quyết lãnh đạo tháng 7, đó là thực hiện kiểm tra giám sát đảng viên theo kế hoạch, tổ chức thẩm tra lý lịch và kết nạp hai quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong công tác chuyên môn, tiếp tục triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân. Các đảng viên cũng đã đề xuất một số kiến nghị như đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm, cần làm tốt công tác rà soát để mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư phục vụ tốt công tác chuyên môn, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, phối hợp với công an để làm tốt công tác nhập dữ liệu về định danh cá nhân để triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng cho trẻ em. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng thông tin nhanh tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, ghi nhận chi bộ trạm y tế Tiên Lục đã thực hiện đúng các bước quy trình sinh hoạt. Các ý kiến tham gia đã bám sát với nhiệm vụ chuyên môn và chỉ đạo của địa phương về công tác y tế. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị chi bộ trạm y tế Tiên Lục cần có những hình thức sinh hoạt đổi mới hơn nữa. Các nội dung kiểm tra giám sát cần cụ thể rõ ràng, ngoài nhiệm vụ chuyên môn cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, có kế hoạch bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho các y bác sĩ, tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh cho nhân dân.
Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã trao tặng thiết bị y tế và quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh. Đây là hoạt động do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức, hướng tới các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các bệnh nhân giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực điều trị để sớm vượt qua bệnh tật. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động nhân đạo thiết thực của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho người bệnh, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Nhật Minh trao tặng Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh một máy xét nghiệm điện giải tự động và một máy xét nghiệm nước tiểu tự động với tổng trị giá trên 500 triệu đồng, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, theo dõi và điều trị cho người bệnh. Cũng tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 15 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và một túi quà tới 15 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, góp phần động viên người bệnh yên tâm điều trị, sớm vượt qua bệnh tật. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, chiều ngày 3 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến với một số tỉnh thành phố phía Bắc về ứng phó cơn bão số 1 Mai Sắc và mưa lũ sau bão. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 3 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1, có tên quốc tế là Mai Sắc. Hồi 13 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 62-88 km/h, giật cấp 11. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7 km/h. Kịch bản có xác suất cao nhất trên 70% là áp cao cận nhiệt đới rút chậm ra phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc đi qua khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và tiến lên phía Bắc tỉnh Quảng Ninh trước khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Theo kịch bản này, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa phổ biến 100-150 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Vùng tâm mưa tập trung tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh. Một kịch bản khác là áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh hơn, khiến bão chuyển hướng chủ yếu lên phía Bắc và đi vào khu vực Quảng Tây Trung Quốc. Khi đó, gió trên đất liền Bắc Bộ sẽ yếu hơn và lượng mưa tại Đông Bắc Bộ cũng giảm. Tuy nhiên, vịnh Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mạnh và biển động. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập úng, nhất là ngập úng đô thị, theo dõi sát sao tình hình dông lốc, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời cảnh báo di dời người dân khi cần thiết, đồng thời kiểm tra bảo đảm an toàn các hồ chứa, đê điều, công trình sung yếu, sẵn sàng bố trí lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn đầy đủ nhằm nhanh chóng xử lý khi có tình huống xảy ra và giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh việc ứng phó với bão không được chủ quan và phải cao hơn mức bình thường để sẵn sàng ứng phó với các tình huống của bão, nhất là hoàn lưu sau bão. Yêu cầu lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan ứng trực 24/24 để ứng phó với bão. Trong ngày 4 tháng 7, yêu cầu các địa phương trình phương án phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra các công trình thi công trên đê, các công trình khẩn cấp, các điểm xung yếu chưa thi công, bố trí lực lượng canh trực sẵn sàng tại các điểm xung yếu. Cùng với đó, chủ động kiểm tra công tác tiêu thoát nước, nhất là ở địa bàn phường Bắc Giang, để bảo đảm xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bão, với tinh thần phòng chống lụt bão là phải cảnh giác cao độ, làm hết trách nhiệm, không được chủ quan lơ là. Ngay sau hội nghị kết thúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng chuẩn bị cho việc tiêu thoát nước đô thị tại công viên Hoàng Hoa Thám, phường Bắc Giang. Đồng chí yêu cầu Trung tâm Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh chủ động tính toán phương án bơm tiêu, không để xảy ra ngập úng khu vực đô thị. Thưa quý vị và các bạn, dự báo cơn bão số 1 có hướng di chuyển về phía Tây Tây Bắc và ảnh hưởng tới một số tỉnh Bắc Bộ gây mưa lớn và gió giật mạnh. Tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh nên các xã miền núi của tỉnh Bắc Ninh có thể chịu ảnh hưởng. Do vậy, các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp để chủ động ứng phó với cơn bão đầu tiên trong năm nay. Ghi nhận của phóng viên Ngô Hùng tại xã Sơn Động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Do ở gần với chân núi nên 6 hộ dân thôn Lái, xã Sơn Động thường xuyên phải di chuyển vào nhà văn hóa để tránh trú khi có mưa bão. Sự quan tâm của địa phương, đến nay công trình xử lý sạt lở của 6 hộ đã hoàn thành trước mùa mưa năm nay. Chị Lý Thị Thịnh, thôn Lái, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh nói.
6 hộ ở đây thì cũng lo lắng lắm, được xã Sơn Động quan tâm đến 6 hộ ở đây thì gia đình cũng phấn khởi. Bây giờ thì an tâm rồi, bây giờ thì không lo nữa rồi.
Năm ngoái, xã Sơn Động xảy ra 10 điểm sạt lở. Đến nay, các điểm này đã cơ bản hoàn thành xử lý và bàn giao. Để ứng phó với bão số 1, Ban Phòng thủ Dân sự xã Sơn Động đã đẩy mạnh tuyên truyền. Hiện nay, việc thu hoạch lúa mùa và hoa màu trên địa bàn xã cơ bản hoàn thành. Người dân sinh sống tại những khu vực vùng trũng gần sông suối đều được tuyên truyền nhắc nhở chủ động di chuyển tài sản tới nơi an toàn. Ông Ngọc Đức Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Thứ nhất là về gặt, phải chuẩn bị đã gặt xong. Hiện nay cơ bản trên địa bàn xã đã gặt thu hoạch trong toàn bộ những hoa màu là lúa và cây trồng đã thu hoạch xong 100%, và đồng thời là chuẩn bị những cái tinh thần để kiểm tra nước khi mưa xuống lụt bão xảy ra và kiểm tra bão vào, gió vào như thế nào. Thì ủy ban xã sẽ triển khai thông tin thường xuyên đến các hộ gia đình trên các loa thông tin để bà con nắm và chủ động để phòng ngừa và phòng chống nhà cửa của mình, và đồng thời là di chuyển vật nuôi, kiến trúc và tài sản có những vị trí, những điểm của hộ gia đình nguy cơ ảnh hưởng cao để sang vị trí an toàn, đặc biệt về nhà văn hóa xã, và đồng thời cũng chỉ đạo các thôn chuẩn bị những cái trang thiết bị và thực phẩm để sẵn sàng khi có tình huống xảy ra để đảm bảo an ninh an toàn cho bà con nhân dân.
Trên địa bàn xã Sơn Đồng hiện có 2 công trình hồ đập lớn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, gồm đập Khe Hắng và Khe Đặng. Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng phối hợp với công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương tiến hành kiểm tra hệ thống đê kè để bảo đảm an toàn hồ đập trước mùa mưa bão. Ông Vũ Bá Thành, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương cho biết.
Trước diễn biến cực đoan của thời tiết thì công ty cũng chỉ đạo toàn thể cán bộ nhân viên và ủy ban các xã có hồ chứa liên quan là chúng ta không được lơ là chủ quan mà phải hết sức là cảnh giác, theo dõi diễn biến của thời tiết để mà chỉ đạo sát sao, nhất là chính quyền các xã và lãnh đạo công ty chúng tôi cũng xác định là cái phòng chống lụt bão của năm 2006 là sẽ phức tạp vất vả và cũng phải nghiêm túc để thực hiện đảm bảo an toàn cho người, tính mạng, tài sản của nhân dân và đảm bảo cái việc tích nước tốt cho vụ phục vụ sản xuất của năm 2026.
Do địa hình có nhiều sông suối nên các địa phương miền núi đã bố trí biển báo tại các khu vực ngầm tràn suối sâu để cảnh báo tới người dân không được chủ quan trước diễn biến mưa bão bất thường để đảm bảo an toàn khi ứng phó với cơn bão số 1.
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức điểm cầu trực tuyến hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu quán triệt những nội dung trọng tâm của nghị quyết Đại hội 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó tập trung làm rõ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm của Tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Thông qua hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các nội dung của nghị quyết vào thực tiễn hoạt động tại đơn vị, doanh nghiệp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng công tác đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.
Xã Trung Hình tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm phục vụ cảng hàng không quốc tế Gia Bình và triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng khu đất đối ứng trên địa bàn xã. Theo đó, tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội qua địa bàn xã dài hơn 2,1 km, thu hồi khoảng 111,4 hectare đất, ảnh hưởng hơn 3.300 thửa đất nông nghiệp, 183 hộ có đất ở và khoảng 1.600 ngôi mộ. Đến nay, xã đã chi trả bồi thường đất nông nghiệp với tổng số tiền trên 182 tỷ đồng, tạm ứng di rời mộ với kinh phí trên 25 tỷ đồng. Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh, đoạn qua xã dài khoảng 1,6 km, thu hồi khoảng 12 hectare đất, ảnh hưởng trên 30 hộ dân và khoảng 300 ngôi mộ. Hội nghị cũng thống nhất kế hoạch bồi thường hỗ trợ tái định cư khu đất đối ứng dự án BT2 theo phương thức đối tác công tư, thanh toán bằng quỹ đất, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp trong 80 ngày và đất ở trong 90 ngày.
Tổ công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ tình hình kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, thành viên tổ giúp việc của tổ công tác. Theo báo cáo của Sở Tư pháp, đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026, 100% sở ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc rà soát, lập danh mục và gửi báo cáo tình hình kết quả sơ bộ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh về Sở Tư pháp và hoàn thành giai đoạn 1 sớm hơn yêu cầu của Trung ương. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, các cơ quan đã tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng phạm vi tổng rà soát đối với cấp tỉnh là 518 văn bản, cấp huyện trước sáp nhập là 240 văn bản, cấp xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, công tác tổng rà soát được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan thường trực với các sở ngành địa phương được duy trì thường xuyên, góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi toàn tỉnh. Cơ quan thường trực đã phát huy tốt vai trò tích cực chủ động trong công tác tham mưu, thường xuyên kịp thời cập nhật, bám sát các chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Thời gian tiếp theo, cơ quan thường trực đề nghị các sở ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện báo cáo theo lĩnh vực được phân công, bảo đảm không bỏ sót các văn bản thuộc phạm vi được giao, các đơn vị thường xuyên trao đổi cập nhật tình trạng hiệu lực của văn bản với Sở Tư pháp, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với kết quả rà soát để bảo đảm tính khách quan, toàn diện. Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ hoàn thiện báo cáo chính thức và gửi về cơ quan thường trực trước ngày 25 tháng 7 năm 2026 để tổng hợp báo cáo Trung ương theo quy định. Sáng ngày 3 tháng 7 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh, phường Vũ Ninh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải karate, taekwondo, Đại hội Thể dục Thể thao và giải vô địch nhóm tuổi tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Giải đấu thu hút hơn 620 vận động viên đến từ 26 xã phường trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở hai môn karate và taekwondo. Ở môn karate, các vận động viên thi đấu ở hai nội dung kata, quyền biểu diễn, gồm cá nhân, nam, nữ và đồng đội, nam, nữ. Kumite, đối kháng với 9 hạng cân dành cho cá nhân nam, nữ và các nội dung đồng đội, nam, nữ. Đối với môn taekwondo, các vận động viên tranh tài ở nội dung đối kháng theo 8 hạng cân dành cho nam và nữ, cùng các nội dung thi đấu theo nhóm tuổi. Giải đấu nhằm đánh giá chất lượng phong trào tập luyện karate và taekwondo trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Đồng thời, đây cũng là dịp tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung cho lực lượng thể thao thành tích cao của tỉnh trong thời gian tới. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở những nội dung đầu tiên với tinh thần quyết tâm và cống hiến. Giải diễn ra đến hết ngày 11 tháng 7.
Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Gió bão mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, nhiệt độ 25 đến 28 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ chiều và đêm có mưa vừa mưa to kèm dông. Gió bão mạnh cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ chiều và đêm có mưa vừa mưa to kèm dông, gió bão mạnh cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, nhiệt độ 25 đến 29 độ. Tới đây, chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạo Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hà cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.